đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thân ái kính chào quý khán thính giả đang theo dõi hệ thống Sài Gòn Network 51.3 và đài phát thanh 900 AM tại Houston cũng như 890 AM tại Dallas. Chương trình Tình yêu và gia đình đến với quý vị khán thính giả hai miền vào mỗi thứ ba hàng tuần. Và hôm nay cùng điều hợp chương trình với Ngọc Tân là chị Phương Nam. Xin mến chào chị Phương Nam, mời chị gửi lời chào đến quý khán thính giả hai miền.
Thân ái chào tất cả quý vị khán thính giả của hai miền Dallas và Houston. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Chúng tôi là Phương Nam và Ngọc Tân xin thân ái chúc tất cả quý vị có được một năm mới được mạnh khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý. Thì không biết là hôm nay là ngày đầu xuân thì mùng 2 Tết quý vị có còn ăn Tết hay không?
Dạ vâng, nếu mà quý vị lỡ không biết là đã đi làm trở lại hay không thấy không khí Tết thì chắc cũng phải xin nhờ quý vị mở dùm cái màn hình 51.3 lên, vì ngày hôm nay chị Phương Nam chúng tôi mặc một cái áo màu hoa đào rất là rực rỡ, làm cho chúng tôi vừa thấy chị mặc áo hoa đào cũng phải vội đi thay ngay cái áo màu hoa đào để bắt chước giống chị Hầu đem lại cho quý khán thính giả đang theo dõi một tí thêm nữa của mùa xuân, tại vì mới có mùng 2 Tết thôi, phải không thưa quý vị? Tết Nguyên Đán năm nay có vẻ như đến hơi sớm, mới có chừng giữa tháng 1 là đã thấy mọi người rộn ràng chuẩn bị rồi. Và tới hôm nay, chưa hết cuối tháng 1 mà Tết coi như là vài ngày nữa là cũng mau chóng lại qua đi. Nhưng mà hôm nay rất là vui có chị Phương Nam đến với quý khán thính giả và chương trình Tình yêu gia đình. Trong cái ngày mùng 2 Tết này vẫn còn xuân phải không chị, và một chút xíu mưa xuân ngoài kia quả thật làm cho chúng ta cảm thấy mát mẻ hơn nữa, phải không chị Phương Nam?
Vâng, đúng như vậy. Thì năm nay không hiểu vì lý do tại sao, có thể là tại vì ngày Tết nhằm ngày thứ hai, thành ra riêng đối với cá nhân của tôi thì tôi cảm thấy là năm nay được chuẩn bị Tết một cách chu đáo hơn các năm trước, và cảm thấy hân hoan đón cái ngày Tết năm nay, không có vội vã mà bập chập như là các năm trước. Tại vì ngày Chủ nhật thì chúng ta tất cả đều được nghỉ. Những năm trước tuy là thí dụ như là ngày Tết có rơi vào ngày thứ bảy, nhưng mà nếu ngày thứ sáu chúng ta phải đi làm thì chúng ta vẫn không có cảm thấy một sự thong thả. Thành ra là năm nay nguyên ngày Chủ nhật được nghỉ thì chúng tôi đã nhân cái thì giờ rảnh rỗi đó quét dọn nhà cửa, sửa soạn, gọi là một chút xíu treo đèn kết hoa, trưng hoa, rồi bày lau dọn bàn thờ, thì làm được một số thủ tục gọi là truyền thống hơn là những năm trước, và cũng đón một cái đêm giao thừa một cách thong thả. Và năm nay cũng đặc biệt là đã từ lâu lắm rồi chúng tôi không có được một cái dịp đi lễ đêm giao thừa, thì năm nay tôi có được cái diễn phúc đó là đã tranh thủ thì giờ để đến một ngôi chùa tại vùng Southwest và để nhìn thấy cái cảnh đêm giao thừa đến, và cảm thấy lòng cũng rộn ràng, cũng rất là vui. Thành ra là không biết là quý vị ở nhà đã ăn một cái Tết năm con rồng này như thế nào, thì không biết là như là Ngọc Tân thì nhìn cô có vẻ vui lắm. Thành ra là có lẽ là cũng có một cái Tết, đang có một cái Tết rất là vui và còn vài ngày nữa, phải không?
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam đã hỏi. Vâng thưa quý vị, nhất là làm việc ở trong ngành truyền thông và cái việc công việc của chúng tôi cũng là mong muốn được đem niềm vui đến cho tất cả quý khán thính giả theo dõi hệ thống Sài Gòn Network. Thành ra lúc nào cũng chuẩn bị cho xuân, chuẩn bị rất là coi như là sớm từ trước Tết cả một hai tuần để mà có những cái cành hoa đẹp cũng như là có những cái quang cảnh và những cái trưng bày cho thích hợp với lại mùa xuân. Nhưng mà trước khi chúng ta chuẩn bị chút nữa thì quý vị cũng có thể gọi vào sau khi chị Phương Nam trình bày một số đôi điều về Tết thì quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại 713-664-8002 nếu có những cái tâm tình trong ngày Tết muốn cùng chia sẻ với đồng hương đang theo dõi tại hai miền. Nhưng mà một chút xíu thôi thưa chị Phương Nam, mời chị cho quý thính giả nhắc lại, quý thính giả được biết là vì sao mình ăn Tết mà cái Tết nguyên đán như vậy đó. Chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở với lại con em cũng như là với những người bạn bản xứ. Tết này là Tết Lunar Year, tức là Tết âm lịch và Tết nguyên đán. Chứ không thôi người ta đồng hóa mình luôn chỉ cứ Chinese New Year, phải không chị Phương Nam?
Vâng, chúng ta là ăn cái Tết âm lịch. Thực ra khi chúng ta nói đến Tết của chúng ta thì chúng ta cũng nên nói là Tết nguyên đán. Chứ chúng ta đừng nên nói là Chinese New Year, tại vì chúng ta không phải là Chinese. Thành ra là thật ra cái Tết của chúng ta cũng giống, là tại vì nó có một số ảnh hưởng, nhưng chúng ta cũng có một số điều rất là khác và rất là dễ thương riêng của Việt Nam. Thì chúng ta có lẽ là đi ngược lại lịch sử một tí, chúng ta đã bắt đầu ăn Tết có lẽ là từ thời xưa, từ thuở Hồng Bàng bắt đầu, thì chúng ta đã có một hình thức nào đó của ăn Tết. Và sau này thì đến khi mà có một cái sự ghi chép lại rõ ràng thì trong cái quyển Việt sử Đại Toàn thì có ghi lại là cái ngày Tết nguyên đán của chúng ta bắt đầu được ghi chép một cách rõ ràng là từ thời Hùng Vương năm thứ 6. Có nghĩa là lúc đó vua Hùng Vương năm thứ 6 đã có một số những cái tục lệ, chẳng hạn như là chắc quý vị học lịch sử ngày xưa, sử ký ngày xưa cũng nhớ là bánh dày, bánh chưng, rồi dưa hấu. Tại sao bánh dày lại hình tròn? Tại sao bánh chưng lại hình vuông? Về cái ý nghĩa của nó. Và từ năm thời Hùng Vương năm thứ 6 thì chúng ta bắt đầu có những cái phong tục tập quán của ngày Tết và vẫn còn lưu truyền được đến bây giờ. Và cái ngày Tết thì được thường thường được bắt đầu đón Tết vào khoảng giờ Tý, bắt đầu giờ Tý của ngày mùng 1 năm dừa năm âm lịch. Có nghĩa giờ Tý thì chúng ta biết là thường thường giờ Tý là bắt đầu nói là từ 11 giờ cho đến 1 giờ là giờ Tý. Thì cái ngày Tết đó nguyên đán sẽ bắt đầu từ giờ Tý. Mà thường thường là chúng ta bắt đầu đêm giao thừa, có nghĩa là bắt đầu lúc 12 giờ đêm. Cái giờ khác truyền tiếp giữa năm cũ và năm mới theo âm lịch thì được gọi là đêm giao thừa. Và cái khoảng khắc đó thì gọi là khoảng khắc trừ tịch, phải không? Đó thì đã có những cái chữ đặc biệt như vậy. Và sở dĩ chúng ta, nước Việt Nam chúng ta cũng như là một số các nước cả Á Châu thì chúng ta chọn cái ngày đầu năm âm lịch để đón Tết. Thì cái chữ nguyên đán, thật sự ra chữ đán có nghĩa là sáng sớm, một buổi sáng sớm. Chữ nguyên đán có nghĩa là đầu tiên hoặc là thứ nhất. Thành ra là cái Tết nguyên đán là cái ngày đầu tiên trong năm âm lịch. Và cũng có một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên và rất là lý thú là cái dịp mồng 1 thì đó là cái lúc chuyển mùa, có lẽ là từ mùa đông là một cái mùa hãy còn lạnh lẽo và thời tiết thì trời âm u, lạnh lẽo giá buốt, bắt đầu chuyển sang mùa xuân. Thì lúc đó quý vị nhìn thấy là mùa xuân là cái mùa mà trăm hoa đua nở, ánh sáng nắng xuân nó cũng đẹp hơn, thành ra tự nhiên vạn sự cái nó tưng bừng, nó sống lại, thành ra chúng ta chọn cái ngày đầu tiên đầu mùa xuân, lúc mà trăm hoa đua nở, để mà đón chờ một năm mới. Và trong cái ngày Tết này thì chắc quý vị và Ngọc Tân cũng biết là theo thủ tục của chúng ta thì chúng ta ở Việt Nam từ thời xưa thì ăn Tết từ tháng 11 âm lịch đã bắt đầu rồi. Từ thời xưa có lẽ là quý vị cũng biết là thời xưa người ta làm cái gì cũng chậm hơn bây giờ. Thành ra là cái đầu tháng 11 bắt đầu chuẩn bị là người ta bắt đầu phơi khô những cái thứ chẳng hạn như tôm khô, rồi những quả hồng khô, rồi những cái quả trứng muối, những cái thứ măng khô, những cái món đồ khô người ta phải chuẩn bị từ tháng 11 tháng 11 âm lịch. Và đến bắt đầu tháng 12 thì người ta lại bắt đầu muối, dưa cải, rồi làm bánh, làm mứt. Mà quý vị biết là Việt Nam thời xưa thì cái phương tiện để làm bếp nó không có được nhanh chóng như bây giờ, thành ra phải chuẩn bị đến cả một tháng. Nhưng mà bây giờ có lẽ là với hiện tại bây giờ thì chúng ta làm bếp rất là nhanh, và có những món chúng ta chẳng hạn như muối dưa, nhiều khi chúng ta nếu mà muốn làm cho có vẻ Tết thì chúng ta chỉ cần muối trước khoảng một tuần, hoặc nhiều khi nếu mà không cần mà ngay cả đêm ngày 30 chúng ta đi chợ một vòng là chúng ta sẽ có thể có được tất cả những cái món mà các cụ ngày xưa phải chuẩn bị những 2 tháng trước. Hồng Ngọc Tân.
Dạ đúng vậy thưa chị Phương Nam. Từ bữa đến giờ thì mình cũng trước Tết thành ra cũng nhắc khá nhiều đến một số những cái sự chuẩn bị cho cái ngày Tết Nguyên Đán. Nhưng mà hôm nay là mùng 2, chắc là quý vị cũng đang ăn Tết rồi. Chắc là không biết là quý vị đang ăn Tết có những đặc biệt ở bên Hoa Kỳ này có những cái thú gì, hoặc những trò chơi hoặc những phong tục gì ở bên Hoa Kỳ này, hay là gia đình chị Phương Nam hay chính bản thân chị Phương Nam ngay tại xứ sở này mình có những cái thú vị gì, những cái điều gì mà chị thấy hay làm ở trong những cái ngày Tết mà thích hợp, đừng không cần phải là có tính cách dị đoan hay tôn giáo gì hết thưa chị Phương Nam.
Vâng, thật ra gia đình của chúng tôi thì rất là có thể nói là rất là truyền thống, thành ra là tuy sang Mỹ nhưng mà chúng ta cũng giữ được, chúng ta coi như là làm đơn giản hóa thôi, nhưng cái gì phong tục nào có thể giữ được một cách dễ dàng thì chúng ta cũng nên giữ. Chẳng hạn như là năm nay thì chúng tôi cũng có làm một cái đầu tiên để đón Tết, bắt đầu một cái dịp Tết, đó là có tiễn ông táo. Mấy năm trước thì tôi không có thì giờ để tiễn ông táo, thành ra có nói đùa với mọi người là ở trong nhà chắc là có đến mấy mươi ông táo, là tại vì năm nào cũng đón một ông táo và hai bà táo, một bà táo và hai ông táo mới về mà không có bao giờ đưa đi cả, thành ra là chắc là nhà mình là có cả trăm ông bà táo ở trong nhà. Nhưng mà năm nay thì ngày 23 tháng chạp thì chúng tôi có làm một thủ tục là tiễn ông táo. Thì tiễn ông táo cũng làm rất là đơn giản, là chỉ có mình nấu cái gì ở trên bếp thì mình cứ để sẵn ở trên bếp, và mình mua một ít bánh mứt và để vào. Thì nhớ lại ngày xưa cái tiễn ông táo ở ngoài miền Bắc và miền Trung thì thường hay mua bánh mứt ngọt, thì có lẽ là để cho ông bà táo ăn cho nó ngọt miệng, để mà tâu lên Ngọc Hoàng những lời hay ý đẹp cho gia đình của mình. Và hay có một cái con cá chép để cho ông táo cưỡi lên lên chầu Ngọc Hoàng. Thì cái con cá chép đó thường là sau cái khi mà cúng xong thì được phóng sinh, thì cái đó là ở miền Bắc và miền Trung. Còn trong miền Nam thì chúng ta lại thấy có một cái sự hơi khác, là chúng ta thấy là ở miền Nam hay cúng thèo lèo kích chuột, phải không? Có Ngọc Tân cúng bánh mứt, và cũng có một cái là hay cúng những cái bộ quần áo giấy, và cúng thay vì cúng con cá thì lại hay cúng các đôi hia, để cho cũng là một hình thức để tiễn ông táo về trời. Thì sau các ngày lễ ông táo thì chúng ta ở bên này cũng có một cái tập tục mà ngày xưa ở Việt Nam có là cải mã, hoặc là gọi là
mình nói tóm tắt là đi viếng mộ
dạy
ông bà,
hoặc là chạp mã.
Vâng. Dạ, có nghĩa là đi viếng mộ ông bà.
Có nghĩa là đi viếng mộ của ông bà. Thì ở bên này chúng ta cũng có mộ của ông bà tổ tiên, hoặc là ngôi mộ, hoặc là đi ra ở những chỗ để linh, để hũ cho, thì chúng ta cũng đến để viếng và làm một hình thức nào đó gọi là quét dọn. Thì những điều đó ở bên Mỹ này chúng ta cũng có thể làm được. Và làm như vậy thì cũng có một cái ý nghĩa rất là đơn giản là chúng ta đến để thăm hỏi ông bà và mời ông bà về chuẩn bị để ăn Tết với chúng ta. Thì cái điều đó là cũng dễ làm phải không Ngọc Tân?
Dạ vâng, và là cũng là những cái điều cũng nên làm để mà không những chúng ta nhắc nhở cho chúng ta mà cũng nhắc nhở con em của mình nghĩ đến ông bà tổ tiên, phải không thưa chị Phương Nam? Bây giờ chắc là chúng tôi cũng có thể mời một vài quý thính giả nếu có những cái điều muốn tâm tình chia sẻ trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay. Quý vị đang ăn Tết như thế nào? Mời quý vị gọi vào 713-664-8002, gọi vào 713-664-8002 để cùng tâm tình chia sẻ với chúng tôi. Ngay cả những quý vị từ Dallas cũng có thể gọi vào cùng với cái số điện thoại mà chúng tôi vừa đọc cho quý vị, 713-664-8002 để cùng chia sẻ về những điều mà quý vị ăn Tết năm nay, đặc biệt là Tết Nhâm Thìn thì như thế nào, có những cái chuẩn bị đã qua cũng như là những ngày xuân sắp tới. Dạ vâng, những ngày xuân còn lại của tuần này quý vị sẽ làm gì? Vâng thưa quý vị, 713-664-8002. Ở nhà đó thì dĩ nhiên Ngọc Tân có sống với cha mẹ, thành ra còn có mẹ của Ngọc Tân, thành ra có một số những cái điều gọi là kiêng cự cũng hơi kỹ một tí, nhưng mà để chút xíu nữa đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì xin mời ngay một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Xin chào hai cô, chúc mừng năm mới hai cô.
Dạ,
hai cô hôm nay mặc áo màu hồng đẹp quá.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Xin cô cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên là Lan Anh, chúc mừng năm mới hai cô và
dạ,
quý vị nghe.
Cảm ơn chị Lan Anh.
Tôi muốn nói là chúng ta thì luôn luôn giữ cái phong tục tốt đẹp của đất nước mình là đi thăm viếng những cái phần mộ của tổ tiên. Và nếu có thể được thì đến thắp hương, rồi làm cỏ, rồi đọc kinh cầu nguyện theo như mỗi tôn giáo của mỗi người. Cái đó là tập tục tốt đẹp của dân tộc mình. Xin cảm ơn hai cô.
Dạ, cảm ơn chị Lan Anh. Chị Phương Nam thấy mình nhắc điều đó rất là hay và quý vị vừa rồi cũng đã có chia sẻ. Dạ vâng. Xin mời một vị thính giả khác trên đường dây. Hello. Dạ, chúng tôi nghe ạ. Xin mời cho biết quý danh.
Dạ, hello. Tôi tên Thuận ạ.
Dạ vâng, chào ông Thuận ạ.
Tôi kiến như này, cái mùa Tết của Việt Nam này rất đẹp, nó có nhiều cái tư cách khác nhau đó. Thì bây giờ tôi có ý kiến là tham khảo với các chị ở trên đài một chút xíu, cùng với cả tất cả những ngày nhà đài. Ngày Tết của thuần gọi là cái phong tục của Việt Nam mình phải nói là rất là quý hóa. Vì sao? Ngày 23, ngày 28 về trời, như tôi biết á, ở Việt Nam thì coi như là tôi biết một cách là 26 là 23 là ngày 28 là mình cứ việc đốt lửa nấu cơm trong cái bếp của mình, bất cứ bếp nào hồi xưa là bếp gạch, bếp lò, bếp gì. Xong qua ngày 23 đốt xong ngày hôm đó bắt đầu người ta đem ra ngoài đường ta dục. Đem ra mấy người ta dục cái bếp đó để người ta thay vào bếp mới, đó là ngày 28, đó là ý kiến. Tôi thấy khu vực của tôi ở, trước tôi ở Sài Gòn, ở quận Gò Vấp thì nó là như vậy. Còn cái phong tục miền Bắc thì tôi không hiểu như thế nào. Mà sau nữa là ngày mà đón bố mẹ về, bố mẹ mình còn sống hay chết, à bố mẹ mình đã chết thì ngày 28, đa số là 28 người ta ra gọi là rẫy mồ mả. Cái đó mà phong tục để đón ông bà về, cái đó là vẫn đẹp. Mà bên đây bây giờ cũng vậy nữa. Bây giờ dù rằng mình đã qua bên Mỹ, tôi thấy cũng vẫn như vậy, vẫn có phong tục như gia đình tôi chẳng hạn. Cũng vẫn như vậy, cũng ra mồ mả ngày Tết, cũng ra mời ông bà, ra đọc kinh cầu nguyện thôi. Cũng như là mình đón ông bà về để ăn Tết mình. Đó là ngày 30, à ngày 28, ra dãy mả xong mời ông bà về nhà ăn Tết để sửa soạn nhà cửa, với khang trang thịnh vượng. Còn như là còn ngày Tết nữa thì tất cả con cái, con cháu sum họp lại một gia, trong một gia đình, nếu ông bà còn sống, ăn một ngày mùng một, rồi lúc đó là cháu dâu cháu ngoại, con dâu con trai thì đi về nhà ngoại ăn ngày mùng hai, mùng ba, mùng bốn, thì tất cả đi ấy, còn bè bên nhà nội thì mình là hoàn toàn ăn ngày mùng một hết. Đó là cái tục lệ của Việt Nam mình như vậy, nhưng mà tôi thấy là rất là quý thú. Mà qua bên đây tôi thấy có nhiều gia đình cũng vẫn giữ cái phong tục như vậy. Thành thử ra nói chung là mình sống ở nơi nước nào cũng vậy, nhưng mà phong tục Việt Nam mình nó không mất đi. Thì cái đó là một cái vinh dự rất là cho người Việt Nam của chúng mình, phải không chị? Phải không ai chị? Thành thử ra tôi có ý kiến góp như vậy.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn ông Thuận.
Vâng, cái ý của ông Thuận rất là rõ là chúng ta nên giữ những cái mỹ tục đó. Và thật ra những cái phong tục đó nếu chúng ta làm được thì rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Nhưng nếu chúng ta làm được thì chúng ta sẽ tạo được cái Tết cho gia đình, tạo được cái không khí cho gia đình. Chứ đừng nên nghĩ rằng đời sống quá bận rộn mà để cho nó trôi qua trong một âm thầm lặng lẽ thì chúng ta sẽ không có ngày xuân, không có ngày Tết. Và con cái của chúng ta sẽ không nhìn thấy những cái cảnh như thế. Và nhất là để bổ túc thêm cái ý của ông, là trong cái ngày cúng tất niên thì tất cả gia đình đều hội họp lại, dù có bận rộn cách mấy cũng ráng cố gắng để mà quây quần bên nhau trong ngày tất niên và ngày mùng một Tết. Là tại vì một cái khung cảnh tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là đầm ấm, là chẳng hạn như là mình cúng, thí dụ như là gia đình của tôi chẳng hạn thì là cúng một cái mâm để cho ông bà tổ tiên, thì có đốt nhang, đốt đèn nến, xong rồi sau đó thì hạ cái mâm cỗ xuống cho con cháu ở trong nhà, trong gia đình, trong nhà ngồi quây quần với nhau ăn. Thì trong cái không khí đó chúng ta nó nhìn thấy nó vừa là một cái không khí trang trọng, vừa đầm ấm và nó vừa biểu hiện một sự hòa thuận trong gia đình. Thành ra đó là một cái không khí rất là đẹp và rất là hay. Và dù là các cháu nhỏ bên này, các cháu cũng nói là con muốn giữ những cái truyền thống đó, con không muốn mẹ vì bận rộn mà mẹ bỏ qua. Thành ra những điều đó là điều rất nên.
Vâng. Thì nó cũng khuyên những người lớn bây giờ mình là bậc cha bậc mẹ thì mình cũng giữ lại cái đó, mà mình bỏ tất cả những cái chuyện mà công ăn việc làm, cái chuyện đó mình bỏ ấy. Có thể là mình nghỉ một ngày cũng có được, không sao cả.
Vâng.
Thì mình sẽ cái việc của mình để cho con cháu mình nó nhìn thấy.
Vâng. À, thật ra hiện bây giờ thì theo cái nhận xét của chúng tôi thì thấy là người dân Việt Nam tại xứ Mỹ chúng ta cũng bắt đầu ăn Tết rất là trang trọng, là tại vì tôi thấy là rất nhiều bạn bè và những người quen biết họ lấy nghỉ một ngày mùng một Tết, họ nghỉ một ngày mùng một Tết dù ngày đó nhằm ngày thứ mấy trong tuần cũng nghỉ ngày mùng một, không có thể nào nghỉ cả tuần lễ như Việt Nam, nhưng chúng ta cũng có thể lấy một ngày mùng một Tết để nghỉ. Và cái người dân Mỹ bên này họ cũng phải trân trọng cái điều đó của chúng ta, và trong các hãng, các sở bây giờ họ cũng đều bằng lòng và họ không có lấy gì làm ngạc nhiên, và họ nói là Happy New Year to you.
Vâng. Chị thấy ngày hôm qua, tối hôm qua Tổng thống Obama cũng còn lên.
Vâng.
Anh thử ra người ta cũng biết là cái Tết của người châu Á của mình, không nói riêng Việt Nam mà nói châu Á của mình, là một cái Tết rất trịnh trọng. Ông Obama ông nói vậy thì ra tôi cảm thấy rằng là bây giờ bắt đầu hoa đồng một thế giới rất là tốt đẹp. Để là thôi, chỉ có ý kiến như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác Thuận rất là nhiều. Cũng chúc ông Thuận và gia đình được một mùa xuân thật là hạnh phúc và tươi vui. Với cái suy nghĩ của ông thì chúng tôi đoán chắc là ông có các người ở trong gia đình, các con cháu, bà con rất là sum họp đầy đủ vui vẻ trong mùa xuân, thưa ông.
Dạ đúng vậy thôi, không, cảm ơn hai chị nhé. Thì đầu năm này cũng hôm nay mùng 2 mình vẫn gọi là bao ngày Tết.
Dạ vâng ạ.
Cũng cảm ơn, gọi là chúc hai chị cùng tất cả những người gọi là phục vụ trong đài nhé.
Dạ vâng.
Một năm Tết gọi là an khang và đầy sự gặp mọi sự may mắn.
Vâng. Dạ vâng. Cảm ơn ông Thuận.
Dạ cảm ơn. Kính chào ông Thuận nhé. Dạ vâng.
Cảm ơn để giúp cho những người Việt Nam, cộng đồng của mình ở xa xứ nó được cái sự đoàn kết hơn nhé. Dạ vui vẻ hơn. Dạ vâng, phải cảm ơn anh chị rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn, kính chào ông Thuận ạ. Xin mời ngay một vị thính giả nữa đang chờ trên đường dây, xin quý vị lên tiếng và cho biết quý danh ạ. Dạ, xin quý vị tắt dùm radio để tránh tiếng hú cho thính giả đang nghe đài ạ. Hello.
Hello, chào chị Ngọc Tân.
Dạ, thưa anh, tắt dùm radio tại vì nó bị ồn.
Ok, ok.
Cảm ơn ạ.
À, chị Ngọc Tân ơi, năm mới chúc chị, hai chị trên đài được may mắn tất cả đến với gia đình nha.
Dạ, cảm ơn anh. Xin cho biết quý nhân.
Với lại nữa, tôi tên Khôi á.
Dạ, chào anh Khôi.
Chị Ngọc Tân ơi, mình có cái suy nghĩ dí dỏm vậy nhưng mà chỉ là New Year rồi mình nói cho vui thôi chứ không có gì. Tết của Việt Nam mình có cái phong tục là rước ông bà, rồi mình đưa ông bà xong rồi mình rước ông bà, phải không?
Dạ.
Rước trước đưa sau ạ.
Rước trước rồi mới đưa sau.
Rước 30 rồi mới đưa sau.
Dạ.
Nhưng mà mình có cái suy nghĩ dí dỏm là tại sao mà mình có cái phong tục là đưa ông táo mà tại sao mình không rước ông táo được, làm sao ông vậy?
Hình như có phải mùng 7 mình rước ông táo không thưa chị Phương Lan?
Mùng 7.
Mùng 7 khi mình hạ nêu đó, có phải là cái ngày rước ông táo
này là mình có đón ông táo thành ra là
dạ.
Dạ có, vâng.
Nhưng mà chưa lẽ cho ông đi luôn.
Đó, ủa không lẽ ông táo ông đào ngủ sao ông chuyện đi luôn không vậy? À, đó là chỉ có cái suy nghĩ với giảm vậy thôi. À, nói cho vui để năm mới chúc hai chị được may mắn nha.
Dạ cảm ơn anh Khôi nha, cũng chúc anh và gia đình là một mùa xuân thật là an vui hạnh phúc. À, chắc là bữa nào mình phải đi research tìm hiểu lại cái ngày chính thức mình rước ông táo về là ngày nào chị?
Ngày 23 tháng chạp.
Không, cái đó là mình đưa ông táo về trời.
Ở rước ông táo.
Rước ông táo trở lại với nhà mình đó. Tức là ông đi ông làm report rồi ông phải trở lại chứ à? Dạ vâng. Xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ chúng tôi nghe, xin quý vị lên tiếng cho biết quý danh ạ.
À, tôi phải tôi không ạ?
Dạ phải, thưa cô cho biết quý danh.
À, tôi tên Hòa Ngọc Tân ơi, chị Hòa đây em.
Dạ, chào chị.
À, xin chúc chị và xin chúc em và cả đài được sức khỏe và may mắn trong năm tới, năm thìn nhé.
Dạ, hôm nay cũng có cô nhạc sĩ Phương Nam ở đây đó chị Hòa.
Xin chào cô nhạc sĩ Phương Nga. Dạ, chị có xin chia sẻ một chút cái cảm nghĩ của chị về ngày Tết như thế này.
Dạ, xin mời.
À, chị nhớ lại là cái hồi chị còn ở Việt Nam sau năm 1975 á, khoảng năm 1978 thì phải. Thời gian lúc đó rất là khổ, không có cơm ăn nữa. Thì ngày đó là chị nhớ là chiều 30 Tết á, chị đạp xe đi ra cái chợ, lúc đó chợ là giải tán hết trơn rồi, không còn ai nữa hết á. Thì trời tối lắm rồi, chị nhìn thấy hình ảnh một cái ông cụ, ông lớn tuổi, ở trong cái thùng rác á. Cái chị mới đứng lại, chị nói bác ơi, giờ tối rồi sao bác còn ở đây, rồi không về cũng không bà. Thì ông mới trả lời là cô ơi, vì tôi không có tiền mua hoa, nên tôi đợi khi nào mà chợ nó tan hết rồi á, để ta bắt hoa tôi đi lựa trong thùng rác á. Cái hoa mà tốt đẹp tôi đem về cúng ông bà. Thành ra cái kỷ niệm đó lúc nào chị cũng nhớ hỏi đó em.
Dạ, cảm ơn chị.
Thành ra chị hay kể cho con chị nghe, thành ra là cháu rất là có cái ấn tượng về những cái lễ nghi mà rước ông bà như thế nào, và cái lòng tôn trọng của mình đối với những người đặc khách như thế nào. Yeah. Thành ra con chị chiều 30 Tết lúc nào nó cũng ra mộ với chị hết á. Dù cháu rất là bận, nhưng ba mẹ con hẹn nhau gặp ngày mộ. Rồi xong rồi thì vẫn cúng ông bà, vẫn cho thừa. Chị đang cúng Tết, đi cúng ông bà thì nghe em gọi đây.
Dạ.
Dạ. Thầy chị muốn dạy cho con em biết rằng là mình là người Việt Nam. Thành ra là mình sẽ giữ cái phong tục Việt Nam của mình. Thành ra là mình có ông bà thì mình mới có mình. Thành ra cháu rất là quý và muốn giữ phong tục cũ. Cũng là mùng 1 Tết, chúc Tết chị. Rồi cũng ngày gần Tết thì mua hoa về, cũng làm bánh mứt như thường.
Yeah.
Thành ra là chị mong rằng là tất cả những tuổi trẻ lớn lên bên này, nó sẽ nghĩ được cái khổ của những người Việt Nam mình đó. Rồi nó vẫn nghĩ đến ông bà. Thì đó là cái tốt nhất đó. Dạ, chị muốn gửi lời thăm bác nha em.
Dạ, em cảm ơn chị.
Rồi, chị chúc đài lúc nào cũng sức khỏe hết và có nhiều chương trình hay hơn nữa để mà cho mọi người đồng hương có dịp được thưởng thức. Rồi, xin chào nha.
Dạ, cảm ơn chị Hòa.
Vâng,
dạ, hai.
Vâng, cảm ơn chị
chúc
Hòa.
Chúc chị và gia đình có một mùa xuân và những cái ngày Tết còn lại thật vui chị Hòa nhé.
À, cảm ơn em nhiều nha. Bye.
Vâng, trở lại cái ý của chị Hòa thì cũng giống như là anh Khôi hồi nãy, tức là chúng ta là một cái thế hệ truyền tiếp, là bậc cha mẹ hiện nay, chúng ta là thế hệ truyền tiếp, chúng ta giữ những mỹ tục đó thì con em chúng ta sẽ nhìn thấy và tiếp tục và đến đời sau này. Chứ nếu chúng ta bây giờ chúng ta cắt giảm những cái đó thì cái thế hệ con cái của chúng ta không nhìn thấy những cái đó và không hề biết những điều đó, và cái sự những cái truyền thống tập tục đó nó sẽ bị phai nhạt đi. Thành ra là cái thế hệ truyền tiếp thì chúng tôi nghĩ là cái vai trò của chúng ta là bậc cha mẹ rất là quan trọng, không ạ? Vâng.
Chị Phương Nam cũng có vài điều nãy giờ chúng ta nói, như là chị có nhấn mạnh là chúng ta giữ những cái mỹ tục, nhưng mà khi mà nói như vậy chắc là trong đó cũng có những cái tục lệ nào mà nó hơi khắt khe, hơi khó khăn quá, thì chắc chúng ta cũng phải từ từ du di mà bỏ đi, phải không thưa chị? Nhưng mà cũng nhân dịp 7 ngày Tết, 3 ngày Tết sắp tới, chị có muốn nhắc với quý khán thính giả, hoặc là để quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ thêm về những tập tục quê quán của quý vị từng vùng về những điều đẹp và những cái điều nào mà quý vị nghĩ là nó hơi nhiêu khê, nó hơi khó khăn hoặc nó không có những cái ý nghĩa để mà chúng ta cần phải giữ lại, cũng mời quý vị gọi vào chia sẻ qua số 713-664-8002. Hồi nãy đó, chắc chị Phương Nam cũng muốn nói về một số những cái điều mà ngày Tết chúng ta kiêng cự. Ngọc Tân thấy ở nhà của Ngọc Tân đó, bà cụ có một cái điều kiêng cự thấy cũng buồn cười nhất là không có quét nhà trong 3 ngày Tết. Không có quét nhà và giữ hết rác dồn vô một góc, đến ngày mùng 3 hay mùng 5 chi đó thì mới cho hốt cái rác đó mà bỏ đi. Có biết chị Nam nhớ cái này không?
Thật ra gia đình của chúng tôi cũng vẫn làm như thế, tức là không quét nhà trong ngày mùng 1. Thì cái đó nghĩ là một cái điều kiêng cữ, nó cũng có vẻ nghe thì cũng có vẻ buồn cười nhưng mà nó cũng không hại ai, và thật ra nó cũng là một cái tập tục mà có từ ngàn xưa đối với lại nước của chúng ta, và thấy là cái tập tục đó nó cũng không có gì là hại mà cũng không có gì là xấu, thành ra chúng ta nghĩ là cái đó cũng là một cái tập tục chúng ta nên giữ. Tại vì tôi nghĩ là chắc là tất cả những quý vị Việt Nam ở đây chắc cũng vẫn còn kiêng cái đó, tức là ngày 30 thì là quét hết rác đi, bỏ hết rác đi, xong rồi ngày mùng 1 là không quét nữa. Tại vì và ngày xưa thì tôi còn có nghe bà cụ nhà nói là không quét rác, không đổ rác gì, và nếu mà có quét nhà thì quét vào trong, có nghĩa là không quét hướng ra ngoài cửa, không bao giờ quét mà vứt rác ra ngoài cửa, mà quét hướng vào phía trong và vun nó lại một chỗ và không vứt đi. Thì cái rác đó có lẽ là các cụ ngày xưa cứ nghĩ đó là tiền tài của cải, cũng giống như là không có có một cái tục khác nữa là không có đổ nước. Nước cũng vậy, nước là sự may mắn, là tượng trưng cho cũng là tiền tài, thành ra là cũng không có không có đổ nước, rồi không có làm vỡ bát đĩa. Chẳng hạn như là tôi còn nhớ là ngày xưa hồi còn bé đó, lúc ở nhà đó, mỗi lần mà ngày Tết đó là phải bưng để mà bày bàn thờ rồi mà và làm mâm cỗ thì chúng tôi rất là cẩn thận, tại vì chỉ sợ mà xảy tay làm vỡ cái bát, vỡ cái ly, vỡ cái tô thì đó là điều không có may mắn.
Nhưng mà nếu mà có lỡ mình bị vỡ ngày hôm đó thì chị Phương Nam cứ bảo đảm mình có thể không bị la, tại vì mấy cụ cũng kiêng không
kiêng la
mắng mình trong ngày Tết, phải không ạ? Cái tục mà không quét nhà này thì con của Ngọc Tân nó mừng lắm. Nếu mà 3 ngày chứ 7 ngày hay 1 tháng rồi nó cũng vẫn vui vẻ như thường. 713-664-8002, chúng tôi xin mời một số quý vị đang đợi trên đường dây lên tiếng và cho biết quý danh. Hello.
Dạ, tôi tên Lú ạ.
Dạ, chào ông.
Dạ, sẵn tôi Ngọc Tân với quý vị trên đài nói cái vụ mà những cái điều mà cần phải có như những cái tập tục quá khó khăn đối với ông bà mình ngày xưa trong cái dịp Tết á. Tôi nhớ cả vấn đề tên mà ông bà mình cũng kỵ, cũng như tôi kể một cái chuyện vui, không qua nó vui mà thấy nó hơi tủi lòng. Con của chú bác tôi thì một người tên Lộc, người tên Tài, vì đâu có người cô, có đứa con cũng đặt tên Phước, tên Thanh gì đó. Còn tôi xấu nái, ông già tôi cũng đặt tên Lú. Mà lần nào lì xì là tôi đợi tới mùng 6, mùng 7 xong mà tôi mới được bao lì xì của ông bà nội tôi. Cho tôi nhớ hoài không quên, tới bây giờ tôi muốn đổi tên cũng khó khăn. Thấy nó nhiều cái nó cũng ngộ đi, chuyện vui cho nhỏ thôi, giờ tôi già nghĩ lại thấy cũng ngộ. Cảm ơn mấy cô.
Dạ, cảm ơn bác. Nhưng mà bác qua Mỹ bác đổi được đó bác. Bác cứ đổi Lú thành Lớp chẳng hạn, rất là may mắn. Thì như vậy nó cũng là một cái điều rất là hên hơn cho bác, mà mọi người nhớ là bác tên Lớp, tức là may mắn thì lì xì cho bác trước tiên, phải không ạ? Dạ vâng, cảm ơn.
Vâng, ở Việt Nam có cái đó, tức là họ chọn cái người sông đất vào trong nhà nữa. Người sông đất nếu mà tên Tài hoặc tên Lộc hoặc tên Phúc, tên Đức, tên những cái tốt đó thì luôn luôn là được người ta sẵn sàng để mở cửa mời vào. Còn những người tên không có được hay hoặc là không có được may mắn thì người ta tránh, và chính cái người mà mang những cái tên đó cũng không có muốn đi sông đất nhà người khác. Thành ra cái chuyện sông đất thì cũng là một cái phong tục của ngày Tết, tức là cứ người đạp đất nhà đầu tiên sẽ là người ảnh hưởng đến cái vận hạn của gia đình đó trong nguyên một năm. Thành ra những người đến thường thường phải mặt mũi phương phi, phải đi bước vào nhà với một nụ cười thật là tươi và mặc một cái áo màu thật là vui vẻ, sáng sủa, và phải, nếu mà tốt nữa thì mang một tí lộc nào đến cho nhà của người chủ.
Ví dụ như là một cành hoa hay một là đơm trái hay là vâng hay là một một ít nước. Còn có người nhắc với lại Ngọc Tân đó là đến thăm người ta sông đất mà cho một cái chai dầu olive chẳng hạn, một cái loại dầu đó. Thì nó cũng rất là tốt, tại vì dầu có nghĩa là mang theo cái sự dầu sang phú quý đến cho cái người mà mình đạp đất ngày hôm đấy. Thì cái này cũng không biết là có sẽ đúng hay không, nhưng mà nếu nó cũng không hại, giống như chị Phương Nam nói là không có hại gì cho lắm thì chắc chúng ta giữ cũng được, phải không thưa chị?
Vâng, nó làm cho chúng ta cảm thấy vui hơn nữa. Thành ra là những cái đó là những cái phong tục của Việt Nam. Người ta còn kỵ chẳng hạn những người nào mà có tang chẳng hạn thì không nên đi xông đất nhà người khác đó. Hoặc là có một ở Việt Nam ngày xưa lại là còn kỵ là bà bầu cũng không được đi xông đất nhà người khác, thì cũng không hiểu tại sao. Đi đến thì phải vui vẻ. Và ở ngày xưa thì còn có một cái điều kỵ nữa là chẳng hạn như là trong gia đình mà có tang, có một người nào thân mà mất thì họ cũng tránh chôn cất trong 3 ngày Tết, cũng tránh cái điều đó. Thì không, có lẽ là tại vì những chuyện đó là những chuyện buồn, người ta không có muốn làm cho những ngày xuân ở đầu năm nó mất cái vui của không phải là của gia đình đó mà của tất cả chòm xóm và của cả những cái không khí ở chung quanh. Thành ra những cái đó cũng tránh trong 3 ngày Tết.
Dạ vâng, bây giờ chắc xin phép chị Phương Nam chúng ta mời thêm một vị thính giả đang chờ đợi. Xin quý vị lên tiếng và cho biết quý danh ạ.
Hello, chào hai chị trong đài.
Dạ chào cô.
Tôi là tên Kim á.
Chào cô Kim.
Tại vì ngồi nghe câu chuyện của ngày xưa Việt Nam sao nghe thấy nó vui vui quá, rồi tôi cũng nhớ lại. Bây giờ tôi cũng lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà tôi nhớ lại cái câu chuyện là hồi xưa ở Việt Nam tôi có ông bác mà ông thương tôi, mà cứ mỗi năm ông mới nói là tới mùng một tốt sáng ngày sáng sớm con bận quần áo con đi qua nhà bác rồi chúc bác chúc phước cho con, rồi con chúc phước cho bác được mạnh khỏe giàu sang trong năm. Thì tôi không biết là tại sao lại ông phải làm như vậy. Thì tôi mới hỏi bác, thì bác nói tại cái tuổi của con với tuổi của bác là nó
hợp nhau.
Đó, thì mà khi mà tôi đến á, thì năm nào tôi cũng làm như vậy, thì ông cho tôi một cái xôi, một cái chuối, thì tôi cũng mừng lắm, thì trái chúc cho bác. Đó, mà nhất định là tôi phải đi tới trước tiên buổi sáng mùng 1 Tết. Mà tôi không hiểu tại sao mà suốt đời bác cứ khổ cực hoài, cứ nghèo hoài à. Thì tới bây giờ tôi ngồi nhiều khi tôi nghĩ lại, phải chi hồi đó tôi biết như bây giờ. Thì tôi tới tôi cầu Thượng Đế cho bác, tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho bác, thì có lẽ là bác được khỏe hơn. Mà hồi đó thì tôi không biết, bây giờ tôi lớn tuổi rồi tôi biết là thì quá too late rồi. Nhưng mà tôi cũng cần nhắc nhở rằng mình làm gì làm, nhưng là Thượng Đế là trên hết. Tại vì trời có mưa, có nắng thì nó mới có bông, có hoa, nó mới có nếp, nó mới có gạo để mà gói bánh tét, bánh chưng. Thì mình cũng đừng có quên là luôn luôn phải cảm ơn Thượng Đế những trong cái ngày xuân, ngày tốt này. Tôi nghe toàn là chúc gì đâu không mà. Không ai chúc tới Thượng Đế mà cũng không ai nói tới khuy ế được ban cho mình hết trơn á. Tôi chỉ có mấy lời vậy thôi. Và cầu chúc hai chị với trung đài được nhiều phước lành của Thượng Đế ban.
Dạ,
ok.
Dạ, cảm ơn bà đã chia sẻ những điều vừa rồi. Chắc là mỗi một tôn giáo khi trong những cái ngày lễ đầu năm hoặc là lễ sang canh, khi mà họ làm những cái buổi lễ đó thì chắc chắn là chúng ta cũng cảm ơn hoặc là Thượng Đế hoặc là trời Phật, tùy theo tôn giáo của mình, cũng như là cảm ơn những cái sự phước lành mình đã nhận được, chứ phải không chị Phương Nam hả?
Vâng, chúng ta luôn luôn cảm ơn. Thường thường cái câu cảm ơn bình thường mà chúng ta hay làm là chúng ta cảm ơn Thượng Đế hoặc là bậc tối cao của chúng ta đã phù hộ và bảo bọc che chở trong cái năm vừa qua. Và cũng sau khi cảm ơn đó, và chúng ta cũng cầu xin là trong năm tới chúng ta tiếp tục được che chở bảo bọc như thế. Thì cái đó là một cái sự, một cái mỹ tục và cũng là rất là căn bản trong ngày Tết. Và để trở lại thêm một cái mỹ tục khác mà chúng ta thấy cũng nên nói đến và cũng không nên bỏ qua, đó là cái tục lì xì. Phải không ạ? Lì xì tức liền phải bỏ vào trong cái phong bao đỏ, màu đỏ, bỏ vào cái phong bao đỏ, phải là phong bao màu đỏ, chứ nếu mà quý vị để vào cái bao màu trắng thì nhìn nó không đẹp, để vào cái bao lì xì màu đỏ. Thì cái đồng tiền lì xì trong đó nó gọi là lucky money, thì nó chỉ là một cái sự tượng trưng cho tài lộc và nó mang đến một cái sự vui trong ngày Tết. Thì khi chúng ta bỏ vào cái đồng tiền may mắn đó thì đưa cho người đối diện, thì giống như là cô Ngọc Tân là người lớn, chắc cô cũng không có mai, cô cũng rất là hân hoan nếu cô nhận được một cái bao lì xì mà trong đó không cần biết là có bao nhiêu, phải không ạ?
Dạ đúng, thưa quý khán thính giả, chị Phương Nam ngày hôm nay khi lên đài đã mừng tuổi cho Ngọc Tân. Cái chữ mừng tuổi này nghe rất là dễ thương, tặng cho Ngọc Tân cái bao lì xì. Nhưng mà nãy giờ thì Ngọc Tân cũng chưa mở ra, hồi còn nhỏ đó thì mình hí hai hí hận mở ra liền để coi mình có cái gì, có bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, cầm được cái bao thôi là thấy vui. Vui trong lòng là giống như cái chữ mừng tuổi, tức là mừng cho mình thêm một tuổi nữa, được thúc mọi sự tốt đẹp và khỏe mạnh. Nhưng mà chị Phương Nam biết không, ở bên Hoa Kỳ này đó, để người ta mừng tuổi cho những người lớn với nhau đó, thì có rất là nhiều người đã làm cái phương thức này. Ngọc Tân thấy rất là hay, mà nó cũng nghĩa là tương đối thoải mái và dễ chịu cho mọi người. Đó là mua những cái tấm vé số.
Đúng.
Hoặc là vé số gạo chỉ có 1 mỹ kim, hoặc là cái vé số may mắn chừng 2 mỹ kim mà phải dò. Thì cái vé số nó nho nhỏ, cái món tiền mình bỏ ra cũng không nhiều, nhưng mà đó là cái cơ hội và cái sự may mắn. Nếu mà người ta trúng được, có khi người ta cũng nhớ tới mình, phải không chị Phương Nam?
Vâng.
Thành ra rất là cảm ơn chị Phương Nam đã tặng cho Ngọc Tân cái bao lì xì trong mùng 2 Tết hôm nay. Hy vọng là dù cho nếu mà không phải là vé số thì Ngọc Tân cũng sẽ dùng cái gì ở trong này để đi mua vé số, thì như vậy mình có cái cơ hội nhân lên nhiều.
Cái đó là một cái điều rất là thực tế ở bên Mỹ, tại vì thay vì chúng ta bỏ một cái đồng lucky thì chúng ta mua một vé số, thì cái đó là một cái cơ hội có thể mang đến mấy chục triệu cho cái người nhận. Thành ra là nó cũng có một cái vui trong đó và có một cái sự mong đợi trong đó. Thành ra đó là một cái mỹ tục chúng ta cũng nên giữ. Chẳng hạn như là khi chúng ta đến chơi các nhà bạn mà trong một tuần lễ đầu năm, nếu chúng ta gặp những trẻ con, những đứa bé thì chúng ta cũng nên cho một cái phong bì đỏ. Thì đó cũng là một cái tập tục rất là hay của ngày Tết. Và những cái điều đó là những điều mà tôi thấy nó rất là dễ thương, không ạ?
Dạ vâng, thưa chị Phương Nam, mà nãy giờ chúng ta nói đến Tết mà nhắc đến ngày mùa xuân mà không nhắc đến hoa cỏ cây trái thì cũng là một điều thiếu sót, tại vì bằng chứng là quý vị thấy bên cạnh chị Phương Nam có một cái chậu cúc vàng rất là rực rỡ, chúng tôi cố tình để bên cạnh chị, tại vì áo của chị thì màu hoa đào mà cái màu hoa cúc bên cạnh thì nó lại càng nổi bật hơn nữa. Tức là ngày Tết chúng ta cũng nên có một ít hoa tươi trong nhà, tùy theo cái ý thích của mỗi người, phải không thưa quý vị? Để cái tự nhiên có hoa tươi nó sẽ làm cho cái không khí trong nhà nó rộn ràng hẳn lên và nó cũng trang trọng hơn. Nhưng mà ngoài ra đó thì Ngọc Tân biết là tôn giáo nào thì cũng có ông bà cả. Thành ra chúng ta có một cái mâm trái cây ngũ quả để mà mời ông bà trong 3 ngày Tết cũng là một điều rất là hay. Nhưng mà tại sao lại là ngũ quả? Nhưng mà người miền Nam, nếu mà Ngọc Tân nhớ không lầm, thì có cái câu rất là dễ thương là cầu dừa đủ xài. Thành ra nó chỉ có 4 thứ thôi thưa chị Phương Nam.
Vâng, nhưng mà cô Ngọc Tân có biết tại sao là ngũ quả không?
Cần chị Nam nhắc lại.
Mâm ngũ quả, thì mâm ngũ quả thì sở dĩ chúng ta nói ngũ quả tức là năm quả trong đó, thì năm quả thì chúng ta là người Á Đông thì ảnh hưởng ở cái thuyết ngũ hành, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Thì đó là lý do mà ông bà tổ tiên chúng ta ngày xưa đã để một cái mâm trái cây có ngũ quả, tức là có năm quả. Thì đối với mỗi một miền thì năm quả đó sẽ là những cái quả khác nhau. Thì như là người miền Bắc thì không bao giờ, người miền Bắc và người miền Trung không bao giờ kiêng cữ cái quả chuối khi mà bày trên mâm ngũ quả. Tại vì quả chuối thật ra nhìn nó rất là đẹp, nó như là những ngón tay, nó đỡ lên những cái quả khác để trên chốc, nó như là một cái nền. Nhưng mà người miền Nam thì lại không trong mâm ngũ quả lại không bày quả chuối. Tại vì họ nghĩ chuối tức là nó sao, nó giống như là chuối tức là đi xuống, thế là không tốt cho cái ngày đầu năm. Thành ra là trong cái mâm ngũ quả đó là bởi vì như nãy tôi có nói là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thì ảnh hưởng của cái ngũ hành đó, thành ra chúng ta có năm quả. Nhưng mà ngày nay thì trong mâm ngũ quả của chúng ta, chẳng hạn như là trong mâm ngũ quả của chúng tôi chẳng hạn, thì nó có đến mười mấy quả chứ không phải là năm quả. Thì đại khái là chúng tôi chỉ có nhìn thấy mùa nào thức đó, chẳng hạn như là đi chợ mà có những cái quả nào mình nhìn cái màu sắc nó có vẻ đẹp, nó có vẻ hài hòa, nó có vẻ vui vẻ, những cái quả nhìn nó tròn trịa, nó sung túc là chúng tôi mua, chứ không nhất thiết là phải năm quả. Nhưng mà thuở xưa năm quả có nghĩa là bởi vì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và tại sao lại bày quả thay vì là bày những thứ khác? Tại vì cái quả thì như là tôi có nghe được giải thích, cái quả thì là ở trong nó luôn luôn có hột và bên ngoài là cái quả. Thì người ta ví ngày xưa, thì người ta ví cái hột bên trong như là những cái vì sao, còn cái quả chung quanh nó giống là cái vũ trụ. Thì giống như là khi chúng ta bày cái quả lên thì chúng ta, nó nói lên một cái sự bao gồm, một cái sự đầy đủ, một cái sự sung túc, một cái sự chuyển tiếp đến đến nhiều thế hệ khác nữa. Thành ra là đó là một cái tập tục rất là đẹp, mà chúng ta thấy là ngày Tết chỉ cần có mâm ngũ quả và những cái hoa mai lan cúc trúc vạn thọ thì chúng ta sẽ nhìn thấy không khí Tết ngay. Thành ra là như là hoa cũng vậy, thì nó cũng có nhiều cái hoa mà chúng ta thấy là dịp Tết hay dùng những hoa đó, thì cũng có một số hoa vì phương diện phong thủy, chẳng hạn như là những hoa cúc và những cây quất, thì nó, nếu quý vị để ý thì nó rất là dai, nó last rất là long và cái màu nó lại rực rỡ và nó sống rất là lâu. Sau mùa Tết chúng ta có thể lấy cái hoa cúc cắm xuống đất thì nó tiếp tục mọc nữa. Thành ra vì nó đẹp và nó là sống lâu như vậy, thành ra là thường thường ngày Tết được trưng là để có một cái sự trường tồn, một sự vĩnh cửu. Hoa và cây trúc, cây lan cũng thế. Thành ra là mỗi ngày xưa các cụ đều có cái ý nghĩa trong đó. Nhưng mà sau này qua nhiều thế hệ thì chúng ta bắt đầu phiên phiến và chúng ta chỉ thấy là nếu mà trong mùa năm nay hoặc là năm nào mà chúng ta có những cái hoa gì nó rộ nở thì chúng ta đều có thể làm được.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam. Chúng tôi xin phép mời một vị thính giả cuối cùng trên đường dây trong chương trình là Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay nhân dịp Tết. Hello.
Hello.
Dạ, chào cô.
Phải cô không?
Dạ phải, xin cô cho biết quý danh ạ.
Cô tên là Mai. Chắc hồi nãy cô có nghe một vị thính giả nào hỏi tại sao là ba ngày Tết là không được quét nhà đó. Thì hồi cô bên Việt Nam á, thì cô có nghe má cô kể lại hay là cô đọc truyện gì đó, thì giống như là có một cái người đó làm biếng lắm, suốt ngày không làm việc, rất là làm biếng, nó mới bị Ngọc Hoàng Thượng Đế đó phạt là thành một cây chổi, đặng quét nhà, đặng chăm chỉ làm việc suốt ngày. Thành ra cho mình thấy cái cây chổi là mình quét nhà, mỗi ngày mình quét nhà, thành ra cái cô nàng đó bị Ngọc Hoàng Thượng Đế phạt làm cây chổi quét nhà. Nhưng mà Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho là ba ngày Tết thì không được quét nhà, coi như cho cô ta nghỉ ngơi đó. Thành ra đó là ba ngày Tết tiếp tục lại là mình không được quét nhà, thì ba ngày Tết đó, thì cái người đó mới không có bị phạt, thành ra qua ba ngày Tết thì phải làm việc chăm chỉ lại như cũ.
Dạ, một câu chuyện rất là lý thú. Lần đầu tiên Ngọc Tân được nghe câu này đó chị Mai. Mà chị Mai mà hôm nay mùng 2 Tết mình được chị Mai gọi vào là mình cũng hên lắm đó thưa chị.
Chị tên là Mai phải không?
Vâng, bây giờ Mai hay là người ta còn gọi là may mắn đó chị.
Dạ đúng rồi, thì hồi nãy giờ mình gọi mà ráng cố gắng chờ để đặng nói cái câu chuyện này cho mọi người biết là ý là người làm người thì phải siêng năng làm việc, thì ba ngày Tết thì mình được nghỉ ngơi, thì ba ngày Tết mình được nghỉ ngơi thì cái cô đó cũng được Ngọc Hoàng là chăm trước cho là ba ngày Tết được nghỉ để ăn Tết, thành ra ba ngày Tết đó cô không phải làm việc, thành ra cô được nghỉ ba ngày Tết, thành ra ba ngày Tết mình không nên quét nhà là để cho cô ta nghỉ đó thì
cảm ơn chị Mai, chuyện rất là lạ và vui. Vâng, cảm ơn chị, chúc chị và gia đình có một mùa xuân thật là an vui hạnh phúc chị Mai nhé.
Mình cũng chúc các cô chú trên đài, nhất là Ngọc Tân, nghe Ngọc Tân nhiều lần lắm rồi nhưng mà rất là thích cô Ngọc Tân, rất là có duyên, rất là vui vẻ, được họp chương trình rất là hay. Mình cũng chúc các quý vị trên đài mỗi ngày một nhiều cái những cái điều mới lạ để cho những người nghe đài được nghe và hiểu biết thêm. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn và kính chào chị Mai. Thực ra thì nhân viên của đài hay các cộng tác viên thì kiến thức cũng có giới tới một cái giới hạn nào đó, còn cái sự đóng góp của quý vị thì thật là phong phú, phải không thưa chị Phương Nam? Mỗi lần như vậy chúng ta được nghe thêm nhiều những cái ý kiến mới lạ nữa. Bây giờ thì Kỳ còn có vài phút trên làn sóng, chắc là phải nhờ chị Phương Nam có đôi lời để kết thúc cho buổi hội thoại về tình yêu gia đình ngày hôm nay nhân dịp Tết.
Trong dịp đầu năm chúng ta nói về Tết, hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Nếu quý vị nào chưa có dịp nhiều để mà ăn Tết thì bây giờ chúng ta hãy nghĩ về nó, tại vì cũng vẫn còn next weekend phải không ạ? Tức là cái weekend sắp tới, thì thường thường là ở bên Mỹ thì chúng ta thấy là những ngày weekend của cái tháng đầu năm là những ngày mà chúng ta vẫn tiếp tục ăn Tết. Thành ra nếu mà quý vị chưa cảm thấy mùi vị Tết thì những ngày weekend sắp tới, một vài weekend sắp tới, quý vị hãy đi đến những nơi có tổ chức Tết, chẳng hạn như là ở các chợ, ở các chùa, các nhà thờ hoặc là các hội đoàn. Những chỗ nào mà có tổ chức Tết chúng ta nên tranh thủ thì giờ để đến đó. Tự nhiên đến đó chúng ta sẽ cảm thấy Tết. Chẳng hạn như là ngày hôm qua chúng tôi đi đến chùa thì chúng tôi thấy tất cả các thiếu nữ mặc áo dài và đi rộn ràng, tự nhiên thấy cái không khí rất là Tết. Thành ra cái Tết có hay không là do chúng ta tạo ra, và chúng ta nếu mà cố tình tìm nó thì chúng ta sẽ có nó. Thân ái chào tất cả quý vị, và một lần nữa chúc tất cả quý vị một năm mới thật là khỏe mạnh, hạnh phúc và vạn sự như ý.
Chị Vân cũng xin thay mặt hệ thống Sài Gòn Network 51.3 cảm ơn quý thính giả, khán thính giả hai miền đã theo dõi chương trình Tình yêu và Gia đình trong vòng 50 phút vừa qua. Xin kính chúc quý vị những ngày xuân còn lại thật an vui và hạnh phúc, cũng như có những không khí họp mặt vui vẻ với gia đình. Và cũng xin mến tặng chị Phương Nam cũng như tất cả quý khán thính giả hai miền một nhạc phẩm rất là vui nhộn mà mình không thể phủ nhận được, đó là Tết Tết Tết.
Chúc mọi người một năm mới an khang. Tết Tết Tết, ôi sao ngày vui như Tết. Tết Tết Tết.